tâm văn hóa thể thao và truyền thông du lịch gì?
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh này, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy xin chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý. Đăng tin địa phương, phản ánh các hoạt động diễn ra trên địa bàn huyện. Chuyên mục Phụ nữ Lệ Thủy tháng nay có bài viết Phụ nữ Thái Thủy, điểm sáng trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế. Sau đây là nội dung chi tiết. Phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp được huyện Lệ Thủy xác định là một khâu đột phá trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Do vậy, địa phương đã và đang tập trung thực hiện nhiều chủ trương giải pháp nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy lĩnh vực này phát triển. Năm 2023, lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục trên đà phục hồi. Giá trị sản xuất đạt gần 679,82 tỷ đồng, tăng 5,27% so với năm 2022. Bước sang năm 2024, huyện Lệ Thủy đặt mục tiêu giá trị sản xuất tăng từ 14 đến 15%. Để đạt mục tiêu này, địa phương tiếp tục triển khai các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho cả cơ sở sản xuất công nghiệp hiện có. Cả cơ sở mới đầu tư đi vào sản xuất ổn định, khuyến khích cả cơ sở mở rộng quy mô, ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao năng lực giá trị sản xuất, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách khuyến công năm 2024, đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp trên địa bàn nông thôn gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, tập trung phát triển và thu hút các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ thuộc các lĩnh vực chủ yếu như cơ khí, vật liệu xây dựng, may mặc, da giày, chế biến nông lâm thủy sản vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Thời điểm này, bà con nông dân xã Thanh Thủy đang bước vào mùa thu hoạch khoai lang. Vụ khoai lang năm nay, toàn xã Thanh Thủy có 159 hecta, tập trung ở các thôn: thôn 1 Thanh Tân, thôn 2 Thanh Tân, thôn 3 Thanh Mỹ. Hiện nay, bà con nông dân đang tích cực ra đồng thu hoạch khoai lang với sản lượng bình quân đạt từ 2,4 đến 2,5 tấn trên 1 hecta, giá bán tại ruộng từ 11 đến 12 triệu đồng trên 1 tấn. Với ưu điểm của khoai lang là dễ trồng, mất ít công chăm sóc, đầu tư thấp nhưng mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Thời gian tới, xã sẽ quan tâm tới việc duy trì và khuyến khích người dân chuyển đổi những diện tích sản xuất kém hiệu quả sang trồng cây khoai lang nhằm giúp bà con nông dân có thu nhập cao, cải thiện đời sống. Sáng 12 tháng 3, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Kiến Giang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2024-2029. Phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, nhiệm kỳ 2019-2024, cán bộ hội viên Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Kiến Giang đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra. Nổi bật là phong trào tình nguyện vì cộng đồng. 5 năm qua đã tăng 30 suất quà với tổng trị giá trên 7,5 triệu đồng. Thành lập đội xung kích, phản ứng nhanh, hỗ trợ công tác phòng chống dịch COVID-19, phối hợp với các ngành, tổ chức tuyên truyền lưu động về công tác phòng chống dịch tại địa bàn. Vận động trên 100 lượt thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện, tổ chức nhiều đợt vệ sinh môi trường với sự tham gia của hàng trăm lượt hội viên thanh niên, giới thiệu và tổ chức kết nạp 700 hội viên mới. Bên cạnh đó, hội còn tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ hơn 500 người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNID. Với những kết quả đạt được, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Kiến Giang được Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên huyện tặng giấy khen trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024. Với tinh thần, thanh niên thị trấn Kiến Giang tiên phong, đoàn kết, tình nguyện, sáng tạo và phát triển, nhiệm kỳ 2024-2029, Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Kiến Giang đề ra 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó chú trọng phát huy vai trò xung kích tình nguyện sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Đại hội đã hiệp thương cử 9 đại biểu tiêu biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên thị trấn Kiến Giang nhiệm kỳ 2024-2029 và cử đoàn đại biểu đi dự đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên huyện nhiệm kỳ 2024-2029. Ngày 11 tháng 3, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, huyện phối hợp với trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Kim Thủy tổ chức lễ khánh thành và bàn giao bếp ăn bán trú trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Kim Thủy. Tham dự có đồng chí Phan Xuân Khánh, Phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy. Về phía huyện ta có bà Đặng Thị Hồng Thắm, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện. Bếp ăn bán trú trường tiểu học và trung học cơ sở số 2 Kim Thủy có tổng kinh phí xây dựng 380 triệu đồng, trong đó được công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Gôn Long Thanh tài trợ 300 triệu đồng, số còn lại do nhà trường đối ứng và kêu gọi từ các nguồn hỗ trợ khác. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 9 năm 2023, nằm trong chương trình dinh dưỡng cho trẻ em nghèo khuyết tật năm 2023. Sau hơn 6 tháng khởi công, đến nay công trình đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng. Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã trao tặng một số đồ dùng, trang thiết bị nhà bếp cho nhà trường. Ủy ban nhân dân huyện trao 10 suất học bổng trị giá mỗi suất 300.000 đồng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hội Chữ thập đỏ huyện đã trao tặng 18 hộp bánh, 2 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng tiền quà, 30 thùng sữa trái cây các loại và 18 lon sữa bột. Công trình đưa vào sử dụng góp phần giảm bớt khó khăn về nơi ăn ở cho các em học sinh, đồng thời giúp cho hành trình đi tìm con chữ của các em cũng được thuận lợi. Sáng ngày 12 tháng 3, tại xã Thái Thủy diễn ra buổi lễ khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân năm nhất cùng phía trước gồm các xã Thái Thủy, Tân Thủy, Dương Thủy và Mỹ Thủy. Trong đợt tập trung huấn luyện 15 ngày, từ ngày 12 đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, các đồng chí dân quân sẽ được trang bị, nâng cao nhận thức về chính trị, nắm chắc chức trách, nhiệm vụ của dân quân tự vệ, nội dung nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương và âm mưu thủ đoạn diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Nắm được những nội dung cơ bản về kỹ thuật, sử dụng vũ khí được trang bị, thành thạo chiến thuật từng người, chiến thuật cấp tổ, vận dụng kiến thức được huấn luyện vào thực hiện nhiệm vụ được giao. Kết thúc từng nội dung, đề mục huấn luyện sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực chất đến từng chiến sĩ dân quân năm thứ nhất. Qua đợt huấn luyện nhằm giúp cho lực lượng dân quân nâng cao nhận thức, giác ngộ chính trị, quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, tư duy mới về quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thuần thục các động tác về kỹ chiến thuật, chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng chiến đấu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong mọi tình huống, có kiến thức về công tác dân vận, công tác tuyên truyền, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Chuyên mục phát thanh Phụ nữ Lệ Thủy.
Thưa quý vị và các bạn, bằng nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả, thời gian qua, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thủy đã tích cực hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, góp phần xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Nhiều mô hình hỗ trợ sản xuất và huy động nguồn lực từ chính hội viên đã giúp nhiều hội viên phụ nữ tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống, đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức hội trong các phong trào của địa phương. Bài viết Phụ nữ Thái Thủy, điểm sáng trong phong trào giúp nhau phát triển kinh tế của phóng viên Hồng Mến. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Những năm qua, bằng nhiều hoạt động thiết thực sáng tạo, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thủy đã triển khai có hiệu quả phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Coi đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thủy có hơn 900 hội viên tham gia sinh hoạt ở 5 chi hội. Đời sống của đa số hội viên chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, công tác tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ tham gia chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh có hiệu quả được hội đẩy mạnh. Để giúp nhau vươn lên làm giàu chính đáng, hội đã tuyên truyền các hội viên tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi dựa vào tiềm năng, thế mạnh, điều kiện thực tế của từng gia đình thông qua các buổi sinh hoạt, vận động hội viên ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thâm canh tăng vụ, nâng cao đời sống. Đến thăm mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình chị Đinh Thị Ngọc ở thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy, một điển hình thoát nghèo nhờ biết làm kinh tế giỏi, nhờ chăn nuôi và trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao. Những năm đầu khi mới lập gia đình, cuộc sống gia đình với vô vàn khó khăn. Với lợi thế là nhà có đất vườn đồi rộng, chị đã bàn với chồng vận dụng thế mạnh này để trồng tiêu và phát triển chăn nuôi gà lợn. Sau nhiều năm lăn lộn với việc chăn nuôi nhỏ lẻ, nhận thấy chăn nuôi lợn gà mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, gia đình chị Ngọc đã mạnh dạn đầu tư xây dựng chuồng trại chăn nuôi lợn gà theo hướng công nghiệp. Vừa chăn nuôi, vừa học hỏi kinh nghiệm ở các nơi khác để áp dụng vào thực tế gia đình nhà mình. Đến nay, trong chuồng trại của gia đình anh chị luôn ổn định từ 10 đến 20 con lợn thịt, 10 con lợn mà giống. Mỗi năm, chị xuất bán từ 3 đến 4 lứa. Bên cạnh đó, chị Ngọc còn kết hợp chăn nuôi hơn 3.000 con gà thịt và trồng cây ăn quả, hồ tiêu. Sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình chị thu về khoảng 150 đến 200 triệu đồng. Trong niềm phấn khởi, chị Đinh Thị Ngọc, thôn Thanh Sơn, xã Thái Thủy chia sẻ.
Trước đây là gia đình tôi chăn nuôi mô hình là nhỏ lẻ, nhưng mà từ khi được Hội Phụ Nữ xã giới thiệu qua những tập huấn, rồi là học hỏi thêm và hỗ trợ thêm nguồn vốn, nên gia đình tôi có thêm nguồn vốn mở rộng những mô hình ra. Từ đó cuộc sống là trang trải, đỡ vất vả hơn và thoát nghèo và có cái giá ra để nuôi cho con ăn học.
Cùng với đó, hội đã phối hợp với Quỹ Hỗ trợ Phụ Nữ Phát triển của huyện tuyên truyền thành lập được 7 nhóm tiết kiệm vay vốn với 150 thành viên tham gia nhóm vay, dư nợ trên 360 tỷ đồng. Ngoài ra, các chi hội đã vận động hội viên giúp nhau như tư vấn kiến thức, hỗ trợ ngày công, tiền, hỗ trợ con giống, vay vốn với lãi suất thấp. Đồng thời, Hội Liên hiệp Phụ Nữ xã cũng chỉ đạo các chi hội cơ sở xây dựng các mô hình kinh tế tập thể do phụ nữ làm chủ, phù hợp với yêu cầu thực tế ở địa phương, như mô hình kinh doanh vật liệu xây dựng của chị Nguyễn Thị Bích, chi hội Trung Thái, mô hình dâu tràm và hương thắt của chị Nguyễn Thị Vương, mô hình hợp tác xã gà đôi Thái Thủy. Đây cũng là một trong những hướng đi giúp cho các hội viên nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo bền vững. Song song với việc xây dựng nhiều mô hình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thủy cũng chỉ đạo các cơ sở hội tăng cường khai thác nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để tín chấp cho phụ nữ vay phát triển sản xuất kinh doanh. Chị Nguyễn Thị Diệp, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thủy cho biết.
Thái Thủy là xã miền núi, đời sống của cán bộ hội viên phụ nữ nói riêng và nhân dân Thái Thủy nói chung còn gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, đặc biệt là sự hỗ trợ của các cấp hội, thì trong thời gian vừa qua là trên địa bàn xã có nhiều cái mô hình phát triển kinh tế, đặc biệt là mô hình của hợp tác xã gà đôi Thái Thủy, mô hình dâu tràm của chị Giáo Vương. Và nhưng đặc biệt ở đây là có cái mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị Ngọc, thì nhờ cái tiếp cận cái nguồn vốn do Hội Phụ Nữ quản lý, đặc biệt là nguồn vốn do Hội Phụ Nữ cấp trên về hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và sự nỗ lực của gia đình anh chị, do đó là trong cái thời gian vừa qua là gia đình anh chị cái mô hình phát triển rất là tốt, đặc biệt là thu hút được cái lực lượng lao động nữ nhàn rỗi trên địa phương, và mô hình anh chị đã góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân xã Thái Thủy phát triển cái nền kinh tế nhân và bền vững trong thời gian tiếp theo.
Có thể nói, từ những mô hình sản xuất, bước đầu đã giúp hội viên phụ nữ thay đổi nếp nghĩ, cách làm, tự tin tham gia phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Đây là tiền đề để thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thái Thủy tiếp tục vận động hội viên phát triển, nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Đồng thời, chủ trọng hướng dẫn hội viên sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, giúp nhiều chị em phụ nữ không chỉ vươn lên trong cuộc sống mà còn từng bước khẳng định vị thế, vai trò của mình trong gia đình cũng như xã hội. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông Lệ Thủy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Sau đây là phần tiếp sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình.